Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khởi xướng một cuộc đối thoại về các thừa tác vụ giáo dân.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các giám mục, linh mục, phó tế, những người thánh hiến và giáo dân, dịp kỷ niệm 50 năm tông thư Ministeria Quaedam, một số thừa tác vụ của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, Đức Thánh Cha kêu gọi mở một cuộc đối thoại với các hội đồng giám mục để tiếp tục con đường đã được đề ra cách đây 50 năm.
Đức Thánh Cha nhắc lại trong sứ điệp gửi ngày 24 tháng 8 rằng, tông thư của Thánh Phaolô VI không chỉ đổi mới giáo huấn đối với các chức nhỏ và chức phụ phó tế, nhưng còn cung cấp cho giáo hội một viễn cảnh quan trọng có thể truyền cảm hứng cho những phát triển hơn nữa. Khả năng phát triển thêm các thừa tác vụ đã được thảo luận trong Thường hội đồng giáo mục về Amazon. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề này với hai tông thư. Tông thư thứ nhất Spiritus Domini, ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2021, cho phép nữ giới nhận thừa tác vụ đọc sách và thừa tác vụ giúp lễ. Tông thư thứ hai, Antiquum Ministerium, ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2021, thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên. Theo giải thích của Đức Thánh Cha, hai tông thư này không được hiểu là sự vượt qua giáo thuyết trước đó, nhưng là sự phát triển hơn nữa có thể thực hiện được vì nó dựa trên cùng các nguyên tắc, phù hợp với suy tư của Công đồng Vaticano thứ hai đã truyền cảm hứng cho Thánh Phaolô VI. Thánh Phaolô VI đã chấp nhận lời thỉnh cầu của không ít các nghị phụ công đồng. Cách đây 50 năm, trên thực tế đã công nhận các hội đồng giáo mục có thể yêu cầu tòa thánh thành lập các thừa tác vụ được cho là cần thiết hoặc rất hữu ích cho các khu vực của họ. Ngay cả trong lời cầu nguyện tấn phong giám mục, trong phần chuyển cầu cũng chỉ ra trong số các nhiệm vụ chính của giám mục đó là tổ chức các thừa tác vụ.
Nền tảng của thừa tác vụ. Đức Thánh Cha giải thích rằng vấn đề có tầm quan trọng cơ bản đối với đời sống giáo hội, thực tế không có cộng đoàn Kitô nào không thể hiện các thừa tác vụ. Điều này được thấy rõ trong các thư của Thánh Phaolô. Thánh Tông Đồ mô tả một thừa tác vụ phổ biến được tổ chức dựa trên hai nền tảng nhất định. Nguồn gốc của mọi thừa tác vụ luôn có nơi Chúa, đấng nhờ Thánh Thần làm mọi việc trong mọi sự, và mục đích của mọi thừa tác vụ luôn vì công ích, xây dựng cộng đoàn. Vì vậy, mọi thừa tác vụ đều là lời kêu gọi của Chúa vì lợi ích cộng đoàn. Nhờ hai ý tưởng trung tâm này, Cộng đoàn Kitô có thể tổ chức nhiều thừa tác vụ khác mà Thánh Thần khơi dậy liên quan đến hoàn cảnh cụ thể mà cộng đoàn đang sống. Đức Thánh Cha viết, tổ chức này không chỉ là một thực tế chức năng đơn thuần, nhưng đúng hơn là một cộng đoàn phân định cẩn thận, lắng nghe những gì Thánh Thần đề nghị cho giáo hội, tại một nơi cụ thể và trong thời điểm hiện tại của đời sống. Vì thế, mọi cơ cấu thừa tác phát sinh từ sự phân định này đều năng động, sống động, linh hoạt như tác động của Thánh Thần. Trong đó phải bén rễ sâu hơn bao giờ hết, để không có nguy cơ khiến tính năng động trở nên rối rắm, sự sống động bị giảm xuống để ứng biến rộng rãi, linh hoạt bị biến thành những thích nghi độc đoán và ý thức hệ.
Thực tế vượt trội hơn ý tưởng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo hội học của sự hiệp thông, tính bí tích của giáo hội, sự hỗ tương của chức tư tế chung và chức tư tế thừa tác, tầm nhìn phụng vụ của mỗi thừa tác vụ là những nguyên tắc giáo lý, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, làm nên sự đa dạng hài hòa của các thừa tác vụ. Vấn đề về các thừa tác vụ phép rửa đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, chắc chắn phải được xem xét. Đó là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các thừa tác vụ, nền tảng giáo lý, các khía cạnh pháp lý, sự phân biệt và mối quan hệ giữa các thừa tác vụ, giá trị ơn gọi của các thừa tác vụ, các khóa học đào tạo, tổ chức sự kiện cho phép thực thi một thừa tác vụ và chịu kích phụng vụ của mỗi thừa tác vụ. Đức Thánh Cha khẳng định, đây là những vấn đề phức tạp, chắc chắn cần phải tiếp tục đào sâu, nhưng không cần phải làm ra vẻ đã xác định và giải quyết chúng, rồi sau đó mới sống thừa tác vụ. Bởi vì hành động theo cách này, rất có thể chúng ta sẽ không thể đi xa hơn. Đây là lý do tại sao trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lặp lại những gì đã được viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, nghĩa là thực tế vượt trội hơn ý tưởng, và giữa hai phải thiết lập một cuộc đối thoại liên tục, tránh để ý tưởng kết thúc bằng cách tách rời khỏi thực tế. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thời gian vượt trội hơn không gian. Vì vậy, thay vì ám ảnh về việc phải có những kết quả tức thì trong việc giải quyết mọi căng thẳng và làm sáng tỏ mọi khía cạnh, vốn có nguy cơ sàng lọc các quá trình và đôi khi tỏ vẻ ngăn chặn chúng, thì chúng ta phải đi cùng với hành động của Chúa Thánh Thần.
Tiền quyên góp của các tổ chức nhân đạo công giáo Đức tăng.
Berlin, trong năm 2021, các tổ chức nhân đạo công giáo quốc tế ở Đức đã nhận được số tiền quyên góp tăng đáng kể, nhiều hơn 39 triệu euro so với năm 2020.
Ngày 23 tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị vì Giáo hội Thế giới, báo cáo thường niên Giáo hội Thế giới đã được công bố. Báo cáo nêu rõ, từ năm 2020, do đại dịch, kết quả các cuộc quyên góp giảm mạnh. Tuy vậy, trong năm vừa qua, các tổ chức nhân đạo công giáo quốc tế cũng đã nhận được số tiền đáng kể, nhiều hơn 39 triệu euro so với năm 2020. Trong năm 2021, các giáo phận công giáo, các tổ chức nhân đạo và các dòng tu đã sử dụng tổng cộng khoảng 643 triệu euro để hỗ trợ các dự án xã hội và mục vụ ở Nam và Đông Âu. Con số này vượt mức cao trước đó là 616 triệu euro vào năm 2018. Số tiền này phần lớn đến từ các khoản quyên góp và quỹ thuế từ giáo hội. Trong trường hợp các dự án phát triển và cứu trợ khẩn cấp và thảm họa, ngay cả từ các nguồn của nhà nước, số tiền này không tính đến các biện pháp viện trợ khác của các giáo xứ và hiệp hội công giáo, do dữ liệu không được thống kê. Đức cha Bertram Mayer, giám mục của Augusta, chủ tịch của Hội nghị Giáo hội Thế giới, bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà tài trợ. Trong phần giới thiệu của báo cáo thường niên, Đức cha viết rằng năm 2021 là một năm kinh hoàng với cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, lũ lụt ở một số vùng của Đức và ở nhiều quốc gia khác, với hậu quả kinh tế của đại dịch. Đức cha Mayer nói, nhưng chống lại mọi điều ác, chúng ta, các Kitô hữu đặt lời hứa cứu rỗi của Thiên Chúa và đứng về phía những người bị áp bức. Báo cáo thường niên hiện tại cũng minh chứng điều này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Quyền của Ngân hàng Vatican đối với tài sản của Tòa Thánh và những vấn đề liên quan.
Kính thưa quý thính giả, thứ Ba ngày 23 tháng 8 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco ban hành phúc chiếu quy định tất cả các hoạt động tài chính và thanh khoản của các tổ chức thuộc Tòa Thánh phải qua Ngân hàng Vatican, hay còn gọi là Viện Giáo vụ. Quy định này làm rõ một biện pháp được ban hành bởi Tông hiến Praedicate Evangelium có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 năm 2022. Phúc chiếu có 5 điều, được phòng báo chí Tòa Thánh công bố một ngày sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, được trình bày như một chỉ thị cho việc quản trị và điều hành các hoạt động tài chính và thanh khoản của Tòa Thánh và các tổ chức liên quan. Điều này xác nhận thông báo đã được đưa ra trong ngày 19 tháng 7 năm 2022, khi Ủy ban đầu tư được thành lập dưới sự giám sát của Bộ Kinh tế. Cùng với việc thành lập Ủy ban đầu tư, một tài liệu cũng được công bố, trong đó đặt ra các quy tắc cho các khoản đầu tư do Tòa Thánh thực hiện, đặc biệt là tuân thủ học thuyết xã hội của giáo hội và mục đích nhằm vào các hoạt động tài chính có bản chất sản xuất, loại trừ bất kỳ hoạt động nào mang tính đầu cơ. Đức Thánh Cha nói rõ trong phúc chiếu rằng khoản 3 của điều 219 của Tông hiến về giáo triều Praedicate Evangelium phải được giải thích theo nghĩa hoạt động quản lý và trông giữ tài sản của Tòa Thánh và các tổ chức của Tòa Thánh là trách nhiệm của Ngân hàng Vatican. Đức Thánh Cha còn ấn định vào cuối tháng 9 năm 2022 là hạn cuối để thực hiện việc chuyển các quỹ cần thiết cho việc áp dụng phúc chiếu này. Tòa Thánh và các tổ chức liên kết là chủ sở hữu các hoạt động tài chính và thanh khoản dưới bất kỳ hình thức nào trong các tổ chức tài chính không phải ngân hàng phải thông báo cho ngân hàng và chuyển chúng đến đó trong vòng 30 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022.
Một bước mới trong nỗ lực truy tìm nguồn gốc các quỹ. Các tổ chức liên đối với Tòa Thánh có các cơ cấu rất đa dạng như quỹ lương hưu của nhân viên Vatican, quỹ hỗ trợ y tế hoặc thậm chí các đền thờ ở Roma. Ngoài đền thờ Thánh Phêrô, còn có việc quản lý đền thờ Laterano, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và đền thờ Đức Bà Cả. Đền thờ Đức Bà Cả vào tháng 12 2021 đã được đặt dưới sự giám hộ do các vấn đề kinh tế. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một giám chức người Litva từ Bộ Ngoại giao là Đức ông Rolandus Makrickas làm ủy viên đặc nhiệm để quản lý các tài sản kinh tế của kinh sĩ đoàn vốn đã gặp khó khăn do số khách hành hương và khách du lịch giảm mạnh sau đại dịch. Vấn đề quản trị kinh tế và tài chánh tại đền thờ này bắt đầu có những khó khăn từ hơn 10 năm nay, khi vị quản lý kinh sĩ đoàn bấy giờ là Đức ông Bronislaw Morawiec, 61 tuổi, người Ba Lan, đã lợi dụng chức vụ gây cho tài chính của đền thờ có những vấn đề. Năm 2014, đương sự bị tòa án tại Vatican kết án 4 năm tù vì tội gian lận, giả mạo và tham ô, đồng thời phải trả lại 250.000 euro cho kinh sĩ đoàn. Yêu cầu tập trung quỹ của các cơ cấu khác này với Ngân hàng Vatican có thể nhằm mục đích tránh sự lặp lại của những lạm dụng như vậy.
Sự phân bổ vai trò giữa Ngân hàng Vatican và cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh APSA. Trái ngược với những gì thường được quan niệm trong văn hóa thông thường, Ngân hàng Vatican không phải là ngân hàng trung ương của quốc gia thành Vatican, nhưng là một ngân hàng tư nhân phục vụ các cơ quan của Tòa Thánh. Điều 219 của Tông hiến Praedicate Evangelium đề cập đến công cụ hoạt động của Ngân hàng Vatican để thực hiện các hoạt động tài chính do cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh thực hiện. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành và quản lý động sản và bất động sản của Tòa Thánh nhằm cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện các chức năng thích hợp của giáo triều Roma vì lợi ích và phục vụ các giáo hội địa phương. Do đó, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh đóng vai trò ngân khố và giám sát tài sản của Tòa Thánh, trong khi việc quản lý các dòng tài chính là trách nhiệm của Ngân hàng Vatican. Phúc chiếu chấm dứt bất kỳ chỗ trống nào cho việc giải thích và bất kỳ yêu cầu miễn trừ nào, trong khi tính chất độc quyền quản lý quỹ của Ngân hàng Vatican không được thể hiện rõ ràng trong văn bản của Tông hiến.
Một dự án lớn để thích ứng với các tiêu chuẩn chống rửa tiền. Phúc chiếu được ban hành ngày 23 tháng 8 này cũng là một phần của năng động rộng lớn nhằm tái cơ cấu tài chính của Tòa Thánh do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng kể từ đầu triều đại Giáo Hoàng. Hội đồng Kinh tế, Bộ Kinh tế, Văn phòng Tổng Kiểm toán, Ủy ban các vấn đề bảo mật và Ủy ban đầu tư của Tòa Thánh. Hơn nữa, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã mất quyền kiểm soát một phần lớn các quỹ. Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập ngày 24 tháng 2, 2014, có nhiệm vụ giám sát việc quản lý kinh tế và các hoạt động quản trị và tài chính của các bộ và cơ quan của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Đức Thánh Cha thành lập Bộ Kinh tế vào năm 2014 và bổ nhiệm Đức Hồng Y George Bell làm tổng trưởng. Bộ Kinh tế có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế, giúp đỡ người nghèo, tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động kinh tế và quản trị của Tòa Thánh. Văn phòng Tổng Kiểm toán Vatican được thành lập vào năm 2014 và bắt đầu hoạt động từ năm 2015. Đây là kết quả cải cách trong lĩnh vực kinh tế, hành chính do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng khi bắt đầu sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của Ngài. Theo quy chế thiết lập, Văn phòng Tổng Kiểm toán trả lời trực tiếp cho Đức Thánh Cha và có sứ vụ góp phần quản lý tài sản của Tòa Thánh một cách chính xác và minh bạch. Ủy ban kiểm soát các vấn đề cần được bảo mật được Đức Thánh Cha thành lập ngày 29 tháng 9, 2020. Ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, làm chủ tịch ủy ban mới này, mục đích là để tiếp tục những nỗ lực nhằm bảo đảm sự minh bạch và đáng tin trong hoạt động tài chính của Tòa Thánh. Ủy ban đầu tư của Tòa Thánh được thành lập theo Tông hiến Praedicate Evangelium. Qua cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, Ủy ban thực hiện các cuộc tham vấn thích hợp nhằm thực hiện chiến lược đầu tư và đánh giá mức độ đầy đủ của các lựa chọn, đặc biệt chú ý đến việc tuân thủ các khoản đầu tư được thực hiện với các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, cũng như các thông số lợi nhuận và rủi ro theo chính sách đầu tư. Cơ quan chịu trách nhiệm xác định các chiến lược đầu tư và bảo đảm việc thực hiện các chiến lược này một cách hiệu quả. Như thế, có thể thấy rõ những thay đổi được thực hiện kể từ năm 2013 nhằm mục đích phân bổ chức năng hợp lý, nhưng cũng minh bạch và hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt bằng cách hiện đại hóa việc trao hợp đồng công vào năm 2020 và chống rửa tiền, phù hợp với điểm này trên các tiêu chuẩn được chỉ ra bởi Moneyval. Mạng lưới châu Âu chuyên về các vấn đề này đã thực hiện một số cuộc kiểm toán ở Vatican trong những năm gần đây.
Cải tổ Ngân hàng Vatican. Cải tổ cơ cấu tài chính của Tòa Thánh còn được Đức Thánh Cha thực hiện tại Ngân hàng Vatican. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha ấn định và cho công bố quy chế mới của Ngân hàng Vatican. Tiến trình cải tổ cơ quan tài chính này của Tòa Thánh đạt tới cao điểm quan trọng nhất. Một điểm mới mẻ đặc biệt trong quy chế mới là sự du nhập kiểm toán viên từ bên ngoài, có thể là một thể nhân hoặc một công ty, để kiểm chứng các tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế. Quy chế cũng xác nhận các nguyên tắc công giáo làm nền tảng cho Ngân hàng Vatican. Theo quy chế mới, sứ vụ của Ngân hàng Vatican không thay đổi, nghĩa là giữ và quản lý các động sản và bất động sản được chuyển nhượng hoặc ủy thác cho ngân hàng do các thể nhân và pháp nhân nhằm thực thi các công tác tôn giáo hoặc bác ái. Vì việc kiểm toán được giao cho các kiểm toán viên bên ngoài, nên trong các bộ phận của ngân hàng không còn 3 kiểm toán viên nội bộ như trước đây. Kiểm toán viên từ bên ngoài do Hội đồng Hồng Y bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng Giám sát và thi hành nhiệm vụ trong thời kỳ 3 tài khóa liên tiếp có thể được gia hạn một lần mà thôi. Quy chế cũng xác định cơ cấu quản lý ngân hàng gồm Hội đồng Hồng Y, Hội đồng Giám sát, Giám chức và Ban Giám đốc. Về báo cáo tài chính, từ 10 năm qua, Ngân hàng Vatican đã cho công bố báo cáo tài chính thường niên. Ngày 7 tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Vatican đã công bố báo cáo thường niên cho năm 2021. Theo báo cáo dài 138 trang, ngoài việc công bố đã thu được lợi nhuận khoảng 19 triệu đô la, ngân hàng còn cho biết đã củng cố và phát triển chất lượng và tiêu chuẩn của quy trình đầu tư quản lý tài sản của mình nhằm cải thiện hơn nữa những kết quả đầu tư của khách hàng. Báo cáo tài chính năm 2021 của Ngân hàng Vatican đã được kiểm toán bởi công ty Mazars Group và được xem xét bởi Ủy ban Hồng Y giám sát công việc của ngân hàng. Theo báo cáo, Ngân hàng Vatican cố gắng phục vụ sứ mạng toàn cầu của Giáo hội Công giáo thông qua việc quản lý các tài sản được giao phó và bằng cách cung cấp các dịch vụ thanh toán cho Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican, các tổ chức liên quan, các dòng tu, các tổ chức công giáo khác, các giáo sĩ, nhân viên của Tòa Thánh và các cơ quan ngoại giao đã được công nhận.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho năm học mới. Mùa tựu trường đã bắt đầu, nhà trường thì lo chuẩn bị vật chất, phụ huynh thì lo sách vở, đồng phục, tiền học phí, giáo viên thì lo chuẩn bị giáo án. Mỗi người, dù là cha mẹ, giáo viên hay học sinh, đều có những tâm trạng hồi hộp, vui mừng và những băn khoăn lo lắng cho năm học mới. Nhiều cha mẹ chọn trường, chọn ngành học cho con cái theo ý của cha mẹ, không theo đam mê và khả năng của con cái. Ở điểm này, là Kitô hữu, chúng ta cần trở lại lắng nghe những lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp gần đây để hiểu rõ hơn về mục đích của việc học. Trong buổi tiếp kiến các sinh viên của trường đại học Macerala của Ý vào tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, đại học phải là nơi tâm trí được mở ra cho những chân trời mới, chân trời cuộc sống, thế giới và lịch sử. Tất nhiên, bắt đầu từ việc nghiên cứu chuyên sâu và có phương pháp về một lĩnh vực chuyên ngành, nhưng luôn mở ra cho một tri thức toàn diện về thế giới và con người. Chân trời này được nhân đôi nếu mỗi sinh viên bước qua ngưỡng cửa đại học và theo học một số năm cũng là một vũ trụ. Như thế, ở môi trường đại học, hai vũ trụ gặp nhau, vũ trụ của thế giới và tri thức, và vũ trụ của con người với lịch sử, nhân cách, ước mơ, trí tuệ và đạo đức của mỗi sinh viên. Mỗi con người là một vũ trụ, và chỉ có Chúa mới biết trọn vẹn. Thách đố của đại học là làm cho hai chân trời này gặp gỡ và đối thoại với nhau, và từ đó con người được tăng trưởng. Sự trưởng thành trước hết ở nơi chính sinh viên, người được đào tạo, trưởng thành về tri thức, tự do, khả năng suy nghĩ và hành động, tham gia phản biện và sáng tạo vào đời sống xã hội và dân sự bằng chính năng lực văn hóa và chuyên ngành của mình. Với tinh thần này, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng là học trò tại gia đình của Thánh Giuse và Đức Mẹ, rồi đến các lớp học ở làng Nazareth. Chúa đã hiểu được những khó khăn của việc tiếp thu kiến thức mới, cần nhiều nỗ lực. Nhưng Chúa cũng cảm nhận được niềm vui khi khám phá đầu sâu kiến thức và đạt được những thành quả tốt đẹp. xin Chúa giúp cho các học sinh, sinh viên trong năm học mới này có được năng lực, nhiệt huyết mới nơi môi trường học đường, để trong khi miệt mài với sự kiên nhẫn tiếp thu kiến thức mới, luôn nhớ rằng niềm vui kết quả vẫn đang chờ đợi. Xin cho những người trẻ biết ước mơ, không tự giới hạn mình vào những kiến thức nhận được từ thầy cô, nhưng luôn biết mở ra cho một thế giới mới, một thế giới không chỉ có kiến thức, nhưng còn là tình bạn, tình huynh đệ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã từng làm thầy dạy, đặc biệt là thầy đối với 12 tông đồ. Tin mừng đã cho chúng con thấy phong cách làm thầy dạy của Chúa. Có những lúc Chúa nhẹ nhàng giải thích những điều các ông chưa thấu hiểu, nhưng cũng có lúc Chúa khiển trách mạnh mẽ để mở trí cho các ông hiểu chân lý một cách tỏ tường và rõ ràng. Chúa cũng cảm nhận được niềm vui khi học trò của Chúa trở về sau những bài thực tập đầu tiên. Chúa cũng cảm thông khi các ông than phiền rằng các ông không thể làm được những điều như Chúa. Xin Chúa giúp cho những ai đang chuẩn bị đứng trên bục giảng trong năm học mới này tìm được nơi Chúa là mẫu gương của một vị thầy tuyệt vời, để hướng dẫn học trò theo khả năng của mỗi người, không loại trừ bất cứ học trò nào, trái lại quan tâm đến tất cả, đặc biệt những học kinh được gọi là cá biệt. Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho các bậc phụ huynh, những người có quyền, có trách nhiệm đối với hệ thống giáo dục. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn để cha mẹ và những người có trách nhiệm biết tìm ra những cách thức tốt nhất cho hoạt động giáo dục học đường, một nền giáo dục toàn diện. Để khi rời khỏi mái trường của từng cấp học, các học sinh và sinh viên thực sự là những con người được giáo dục, không chỉ về mặt kiến thức, nhưng cả về đạo đức, nhân cách, tôn giáo, trở thành một công dân không chỉ lo cho chính mình, nhưng còn biết hướng đến xã hội, đến công ích. Xin cho mọi người ý thức được rằng sự phát triển của con người phải phản ánh tích cực đối với xã hội. Vì vậy, đầu tư vào giáo dục, trường học là đầu tư tốt nhất cho tương lai của một đất nước. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.